Dạ kính bạch hòa thượng, tham thiền không bí quyết, chỉ cần sanh tử thiết. Vậy thế nào là sanh tử thiết ạ?
Sanh tử chỉ sự sanh diệt của thân ngũ uẩn này. Có sanh tử ắt có luân hồi. Ngày nay đang sống thì không biết đến ngày mai còn sống hay chết. Nếu không thừa lúc còn khỏe mạnh, hạ thủ công phu giải quyết bệnh lớn sanh tử. Mặc dù sanh tử trong chiêm bao chẳng thật, nhưng trong lúc còn đang chiêm bao vẫn phải chịu khổ sanh tử ràng buộc. Phải từ chiêm bao thức tỉnh ra ngoài chiêm bao, tức kiến tánh thành Phật. Đức Phật muốn chúng ta đều thức tỉnh trong chiêm bao, còn chúng sanh thì ham thích cảnh tượng giàu sang phú quý trong chiêm bao. Dù bậc tu sĩ chẳng hy vọng được giàu sang, nhưng nhiều người cũng mong muốn được danh vọng địa vị. Trong Phật pháp nói đến tam độc tham sân si, thứ nhất là tham, ham thích giàu sang cũng là tham, ham danh vọng cũng là tham, cho đến bậc Bồ Tát ham độ chúng sanh cũng là tham. Nên Bát Nhã Tâm Kinh nói: vô trí diệt vô đắc. Kinh Kim Cang nói: độ hết tất cả chúng sanh, chẳng có một chúng sanh được diệt độ, tức vô sở đắc. Chẳng cho mình là năng độ, chúng sanh là sở độ, nếu không vẫn còn là tham, chẳng phải bậc Bồ Tát chân chính. Đối với việc sanh tử, nếu chẳng thiết tha, chỉ là muốn cho công phu được miên mật tinh tấn, thì có thể sau một thời gian ngắn là công phu lui sụp vì không có mục đích, chẳng phải giải quyết sinh tử, nên dễ buông bỏ công phu. Do đó tổ sư dạy phải thống thiết vì sinh tử, nếu không thì tham thiền vô ích. Phải biết tại sao có sự sinh tử làm cho chúng ta phải chịu cái khổ này. Trước mắt thấy người già có cái khổ của cảnh già, người bệnh có cái khổ của bệnh tật, người nào cũng tranh giành danh lợi, địa vị và sự sống trước mắt. Ngày nào chết cũng không biết, chết thì người nào cũng sợ, nhưng sợ vẫn phải chết. Có sanh ắt có tử. Tại sao lại có sanh tử? Tự mình phải giải quyết triệt để vấn đề này. Kỳ thật trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật giải thích rất kỹ. Chân tánh của ta cũng gọi là Phật tánh, cũng gọi là tự tánh. Chân như thật tướng, pháp thân, bản tâm, bản kiến, bản văn đều chỉ về tự tánh không có sanh tử. Phật dùng bản kiến dù cho mặt trăng thứ nhất chẳng thể nói được, còn kiến tình tức năng kiến là mặt trăng thứ hai có thể dùng lời nói diễn tả được. Lời nói diễn tả được mới có thể giảng cho người nghe, còn cái chẳng thể dùng lời nói diễn tả thì phải tự ngộ mới được. Ví như chiếc ghế này, mọi người đều nhìn thấy, ấy là do kiến tình năng thấy. Nhưng tôi hỏi quý vị, kiến tình đó ở đâu? Hãy chỉ ra xem. Bản kiến. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật bảo A Nan thử chỉ kiến tình ra xem. A Nan nói: từ trên trời, dưới đất cho đến núi sông đất đai, những gì có thể chỉ được đều là vật, chẳng phải kiến tình. Phật bảo: vậy tất cả đều là phi kiến, phải không? A Nan đáp: chẳng phải. Vì nếu cái ghế gọi là kiến tính thì chẳng thể gọi là ghế. Mà nếu chiếc ghế chẳng phải kiến tình thì làm sao lại thấy nó được? Cho nên chỉ cũng không đúng, không chỉ cũng không đúng. Tại sao? Vì kiến tình chẳng phải vật, làm sao chỉ ra được? Có người cho rằng kiến tình là con mắt, nhưng trong Kinh Lăng Nghiêm Phật đã giải thích vấn đề này. Phật bảo A Nan: ta có cánh tay nên thành nắm tay, người có con mắt mới thấy được nắm tay ta. Hai việc này có giống nhau không? A Nan đáp: giống nhau. Phật bảo: không đúng. Tại sao? Ta có cánh tay mới làm thành nắm tay, nếu không có cánh tay thì nắm tay tiêu diệt. Còn ngươi đi hỏi người mù xem họ thấy gì, họ sẽ trả lời rằng trước mắt thấy đen tối. A Nan nói: thấy đen tối sao gọi là thấy? Phật dẫn dụ thêm: một người có mắt sáng ở trong phòng tối với người mù ở trong phòng tối, hai sự thấy đó có giống nhau không? Đáp: giống nhau. Vậy người không có mắt thình lình được con mắt thấy cảnh vật trước mắt phải gọi là mắt thấy không? Đáp: phải. Người có mắt ở trong phòng tối đốt lên đèn cầy thấy các cảnh vật có phải gọi là đèn thấy không? A Nan trả lời: không được. Phật bảo: cái đèn hiển hiện sắc tướng, sự thấy là con mắt chẳng phải cái đèn. Con mắt hiển hiện đồ vật, nhưng sự thấy là tâm, chẳng phải con mắt. Nếu nói thấy sáng gọi là thấy, thấy tối gọi là không thấy, ấy là sai. Vì lúc sáng thì không thấy tối, lúc tối thì không thấy sáng. Nếu nói không thấy thì hai cái đều không thấy, do lúc sáng không thấy tối, lúc tối không thấy sáng. Nếu nói thấy thì hai cái đều là thấy, thấy sáng cũng là thấy, thấy tối cũng là thấy. Sáng và tối là tiền trần, có sanh diệt, còn bản kiến chẳng sanh diệt. Là vật mới có sanh diệt, chẳng phải vật thì chẳng có sanh diệt. Chẳng sanh diệt thì chẳng thị phi, đúng sai, đắc thích. Tất cả sanh diệt đều chẳng dính dáng đến nó. Nhưng vì có cái chấp tâm, chấp chỗ sanh diệt cho là thật, rồi mới quên bản kiến chẳng sanh diệt của mình. Sư phụ dẫn chứng thêm về bảy chỗ gạn hỏi tâm của Đức Phật trong Kinh Lăng Nghiêm, đây lượt qua. Bản văn. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói về bản văn như sau: chúng sanh mê bản văn, tuần thanh cố lưu chuyển. Bản nghe cũng như bản kiến, cũng là chỉ về tự tánh. Tại sao nói mê lầm bản văn? Do có sự nghe và không nghe thì chẳng phải bản văn, vì nghe là sanh, không nghe là diệt. Còn bản văn thì chẳng sanh diệt. Nói phản văn là đã xoay trở về, thoát khỏi âm thanh đồng tình, không có sở nghe, chứ không phải là dùng lỗ tai để nghe cái bản văn. Nếu vậy thì bản văn trở thành sở nghe rồi, có năng sở tương đối, lại chẳng phải bất nhị của tự tánh. Cho nên nói bản kiến, bản văn đều chẳng phải vật, dù đặt nhiều tên gọi, nhưng thể chỉ là một. Nói là thể cũng chỉ là lời nói diễn tả, đã không phải vật thì làm sao có thể ư? Bản thể cùng khắp pháp giới nên chẳng thể chỉ ra được. Về sự thấy, trong Kinh Lăng Nghiêm còn nói: tại sao gần thì thấy, xa là chẳng thấy? Sự thấy chẳng lẽ có thể kéo dài hay rút ngắn lại? Ví như con mắt tiếp xúc với chiếc ghế thì thấy chiếc ghế, tiếp xúc với cái bàn thì thấy cái bàn, nhưng tiếp xúc với mặt mình còn thấy được mặt mình không? Có tự thấy được lông mày, lỗ mũi không? Gần còn chẳng thấy được, nói chi vật xa. Đã nói năng thấy chẳng phải vật thì làm gì có gần và xa? Cho nên tất cả những gì có thể chỉ ra, tìm ra được đều là vật cả. Vật thì có sanh diệt. Trước mắt đã chứng tỏ cái bản kiến, bản văn của ta không sanh diệt, thì tại sao chúng ta cứ đuổi theo sự sanh diệt trong hiện tượng trước mắt mà sanh ra đủ thứ phiền não? Do đó chúng ta tham thiền đừng có biết tới như hiện tượng thế giới trước mắt, vì đó là sanh diệt, là chiêm bao. Phải tự thấy được bản kiến, bản văn của chính mình, mà điều này người khác chỉ không ra, Phật cũng chỉ không ra. Vì nếu Phật có thể chỉ ra được, đã chỉ cho A Nan rồi. Cho nên Phật bảo A Nan: ta chẳng thấy được kiến tình của ngươi, ngươi cũng chẳng thấy được kiến tình của ta. Vì đó chẳng phải vật thì làm sao thấy? Đã chẳng phải vật thì chính ngươi là ngươi, tại sao ngươi còn hỏi ta làm sao chỉ ra được?
Dạ kính bạch hòa thượng, thế nào là tứ tướng?
Tứ tướng trong Kinh Kim Cang là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Kinh Duyên Giác gọi là thọ mạng tướng. Trong Kinh Duyên Giác có hai loại tứ tướng: mê thức tứ tướng của phàm phu và mê trí tứ tướng của bậc thánh. Trong kinh giải thích về mê trí tứ tướng như sau: tâm có chứng đắc là ngã tướng, ngồi được sự chứng đó chẳng phải ngã, nhưng đối với ngã tướng ấy có cái năng ngộ là nhân tướng. Tiến thêm một bước, biết năng chứng, năng ngộ chẳng có ngã, chẳng có nhân. Trong tâm liễu tri chỗ ngã tướng, nhân tướng chẳng thể đến, gọi là chúng sanh tướng. Lại tiến thêm một bước, năng chứng sở chứng, năng ngộ sở ngộ, năng liễu sở liễu đều không, quy về tịch diệt. Nhưng còn trụ nơi niết bàn, trụ nơi thời gian, nguồn gốc mạng căn chưa cắt đứt, gọi là chúng sanh tướng. Tào Động Tông gọi là tôn quý đọa. Mặc dù tôn quý là cao nhất, đến niết bàn là cao nhất, tịch diệt hiện tiền là cao nhất rồi, tất cả năng sở đều diệt, tại sao vẫn còn đọa? Vì còn thọ mạng tướng. Phải lìa được mê trí tứ tướng mới đạt được quả Phật. Tứ tướng dù bao gồm ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng, nhưng đều thuộc về ngã, chỉ là ngã chấp đến chỗ di tế, phải lìa hết mới có thể thật chứng quả Phật. Nhưng này nhiều người tu theo ngã chấp nên chẳng bao giờ được chứng quả thanh tịnh giác của kinh Viên Giác. Do đó tổ sư thiền phải quét sạch tất cả mà chẳng khởi tâm quét, cuối cùng đến cả cái biết tham thiền cũng quét luôn. Mặc dù vẫn có nghi tình, nếu còn biết mình đang tham thiền vẫn chưa phải chân tham. Phải như ngài Lai Quả nói, vô tham tức chân tham. Vô tham chẳng phải không có tham, là đang tham mà không biết là tham, cuối cùng mới cắt đứt mạng căn, kiến tánh triệt để.
Và kính bạch hòa thượng, bố thí thế nào không nắm lấy tướng?
Điều thứ nhất trong lục độ vạn hạnh của Đại Thừa Bồ Tát là bố thí độ. Điều thứ nhất của Pháp Tứ Nhiếp là bố thí nhiếp. Bố thí đó chẳng phải chỉ bố thí tiền của, luôn cả thân mạng, thân tâm, Phật Pháp. Theo tứ tướng của phàm phu, dù bố thí tiền của nhưng không được cho là ta bố thí. Chẳng cho có người lãnh thọ sự bố thí, cũng chẳng có đồ vật tiền của để cho mình thí, gọi là tam luân thể không. Tức năng thí, sở thí, vật thí đều bố thí hết, mới gọi là chân bố thí. Nhưng đó chỉ đạt đến lìa tứ tướng của phàm phu, chưa đến mức lìa tứ tướng của thánh hiền. Nói bố thí triệt để là phải quét sạch ngã chấp, tức lìa cả tứ tướng của phàm phu và thánh hiền. Tiểu thừa phá được ngã chấp, tức lìa tứ tướng của phàm phu, còn đại thừa phá được pháp chấp, tức lìa tứ tướng của thánh hiền. Bất cứ chấp cái gì đều do ngã chấp sanh khởi. Ngã chấp đến chỗ di tế từ mình không biết, gọi là thọ mạng tướng. Thiền tông mặc dù đã kiến tánh rồi còn đi gặp thiện tri thức, là vì sợ mình còn có sợ đắc. Nếu cho mình là kiến tánh thì vẫn còn ngã tướng. Nhiều người rất ham tu, rất khổ tâm tu hành, nhưng tu theo ngã chấp. Đến thiền định cao chừng nào, ngã chấp to chừng nấy. Vì không phá được ngã chấp, tham sân si chỉ tạm thời đè nén nên rất nguy hiểm.
Kính bạch hòa thượng, sau một thời gian tham thiền, con giảm bớt được phần nào về danh lợi thế gian, nhưng còn tâm trạng buồn và hay xúc động khi gặp phải cảnh khổ của người khác. Xin hòa thượng chỉ dạy thêm làm sao quét sạch những tâm trạng đó.
Trong cuốn Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền có đề cập đến chánh nghi và hồ nghi. Hồ nghi là dùng tâm đi tìm hiểu, dù là tìm hiểu câu thoại đầu. Chánh nghi là chỉ cho tâm nghi, không cho tâm đi tìm hiểu. Tìm hiểu câu thoại mà mình tham còn không được, huống là tìm hiểu cái khác. Đối với ngoại cảnh thế gian, chẳng phải muốn lấy hay muốn bỏ, cũng như nói đến chữ quét, nếu khởi tâm muốn quét cũng không đúng. Tất cả đều là tùy duyên. Giáo môn gọi là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Bất kể gặp cảnh gì cũng không tác ý, làm thì cứ làm, thương xót kẻ nghèo nàn bệnh tật, bố thí giúp đỡ. Không biết đến sự giúp đỡ bố thí là ta. Người nghèo khổ ấy đang lãnh thọ sự bố thí của ta, cũng chẳng biết tới mình đang làm việc bố thí. Tất cả chỉ là tùy duyên.
Kính bạch hòa thượng, trong lúc tham thiền ly tình nặng, câu thoại đầu trở thành ánh sáng đom đóm hư không và một số cảnh giới khác, vậy có đúng không?
Nhất thiết duy tâm tạo, tất cả cảnh giới đều xuất phát từ vọng tâm. Thể xác này cũng do vọng tâm tạo mới có. Đối với một số hành giả trước kia đã tu theo pháp ngoại đạo, trong lúc công phu thỉnh thoảng lại thấy có người đến hoặc đánh hoặc khảo, ấy là do vọng tâm trong tiềm thức tạo ra đủ thứ cảnh giới. Kinh Viên Giác nói: tất cả chúng sanh vọng thấy luân hồi lưu chuyển, những kẻ nhị thừa thì nhàm chán cảnh lưu chuyển nên vọng thấy niết bàn, thấy niết bàn còn là vọng, huống là thấy các cảnh giới khác. Sư phụ giảng về nhắm mắt chiêm bao và mở mắt chiêm bao, đây lượt qua. Một vị hành giả 80 tuổi kể lại cuộc đời đi tìm chân lý. Trải qua một cuộc sống đầy bon chen, đến lúc 60 tuổi, khi bắt đầu xem kinh và nghiên cứu chân lý nhà Phật, trong lòng tôi thấy có một sự rung động. Từ đó hết sức chí tâm đi tìm chân lý. Tôi đã từng đi thăm viếng các ngôi chùa, kinh kệ trải qua mấy năm nhưng không được thỏa mãn, rồi đi vào khảo cứu kinh Phật, tĩnh tâm ngồi thiền theo yoga, vẫn chưa tìm được vị thiền sư nào để nương tựa nên phải dùng sách làm thầy. Vẫn say mê trong việc tìm chân lý, rồi một hôm tôi gặp được pháp tu của ông Lương Sĩ Hằng và trụ theo pháp đó 9 năm. Dù được các cảnh giới hiện tiền nhưng vẫn không được thỏa mãn và cho đó là vọng thức. Sau đó tôi nhận thức rằng tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, hễ mê là chúng sanh, ngộ là Phật, con đường tu hành phải tự tu. Cho đến một ngày kia, không còn tâm giả dối, không còn mang trá điên đảo, cảnh tượng địa ngục đối với người tham lam tội lỗi trở thành thiên đàng của người chân tu. Xin hỏi hòa thượng, như thế có đúng không? Nguyên vì tôi nghe nói có một thiền thất, tôi đến gặp hòa thượng trong ngày mở thất. Nhưng hôm sau hòa thượng đã ngã bệnh và vắng đi trong một thời gian. Tôi có sưu tầm những tác phẩm của ngài về nhà đọc và bắt đầu tham thoại đầu. Những ách tắc từ trước dần dần được phá tan. Đến hôm nay sư phụ mới mở thiền thất trở lại và tôi đến gặp ngài thỉnh giáo về sự thắc mắc trong tu tập của tôi. Dù gặp nhiều gian nan nhưng chân lý rốt ráo đi đến thức tỉnh phải có cơ duyên gặp được mới có thể thành công. Trước kia gặp hòa thượng, lúc đầu bản ngã của tôi còn rất cao, tôi có chịu đảnh lễ sư phụ đâu. Nhưng hôm nay là tôi xin đảnh lễ sư phụ vì chánh pháp đã mở mắt cho tôi, một ngày nào đó sẽ dẹp tan bản ngã. Thưa hòa thượng, dù đang giao tiếp với bạn bè hay đang thỉnh hỏi với ngài, câu thoại đầu tôi tham lúc nào cũng làm cho tôi muốn bể tung cái đầu. Chẳng biết trạng thái này là tốt hay xấu. Lại câu thoại đầu lúc nào cũng theo sát tôi, muốn bỏ cũng không được, nhưng trong giấc ngủ thì không có. Kính mong sư phụ chỉ dạy về sự sai quấy trong quá trình tu học bao nhiêu năm của tôi. Đáp: công phu của ông rất miên mật, nhưng về căn bản thì chưa đúng, vì còn chấp ngã. Chánh pháp là phải phá chấp thật. Điều thứ nhất nói về ông Lương Sĩ Hằng, nghe nói tu pháp xuất hồn để lên trời nghe Phật thuyết pháp, cho Phật là ở trên trời, người đó chẳng biết Phật pháp, còn chưa đủ tư cách bằng tà ma. Vì theo Kinh Lăng Nghiêm nói, tà ma còn biết thuyết pháp. Nói về từ bi bác ái, nhiều người sai lầm cho từ bi với bác ái bằng nhau, sự thật thì khác, là nghịch nhau. Tại sao? Vì bác ái là ngã chấp, ví như của cải vật chất thuộc vì ta. Vì ta tình thương bao la nên cho người này người kia. Từ bi của Phật lại khác. Khi từ bi hiện tiền thì ngã chấp đã sạch, chẳng còn năng sở, chẳng có ta từ bi, chẳng có người nhận sự từ bi của ta, nên nói vô duyên từ, đồng thể bi. Nay nhiều người dù siêng năng tu tập nhưng tu theo ngã chấp, nên tu cao chừng nào nguy hiểm chừng nấy. Sư phụ giảng về nghĩa tứ cú, đây lượt qua. Sư tổ nói: có tâm chẳng thể cầu, vô tâm chẳng thể đắc, ngôn ngữ chẳng thể thông đạt, im lặng chẳng thể thấu suốt, Việc này cần phải tự ngộ, phải trong chiêm bao thức tỉnh mới được. Này ông đừng suy nghĩ nhiều nữa, cũng đừng cho là cái này cái kia. Vì hễ cho là đúng thì lọt vào cú thứ nhất, cho là không đúng thì lọt vào cú thứ nhì, cho là chẳng đúng chẳng không đúng lọt vào cú thứ ba, cho là cũng đúng cũng không đúng lọt vào cú thứ tư, đều không ra ngoài tứ cú. Nên Kinh Lăng Nghiêm nói: phàm là lời nói đều chẳng phải nghĩa thật, dù là lời nói của Phật, lời nói của Tổ cũng là lời nói. Hãy đuổi theo và hướng vào lời của Phật để tìm hiểu hay ngộ nhập, ấy là con chó. Ngộ nhập tự tánh mới là sư tử.
Kính bạch hòa thượng, tham thiền làm sao biết miên mật?
Lúc đang tham thiền là miên mật, nhưng nếu nổi lên một niệm biết mình đang miên mật thì đó chính là kẻ hở rồi. Nay chỉ cần tập cho công phu không gián đoạn, đến khi thuần thục rồi tự nhiên sẽ đến giai đoạn đó. Nếu công phu chưa đến mức muốn cho miên mật thì chẳng thấy được. Đối với giáo môn cũng vậy. Kinh Pháp Cú nói: nếu khởi tâm tinh tấn thì ấy là vọng, không được gọi là tinh tấn. Nay khởi tâm miên mật là vọng, chẳng phải miên mật. Tăng nói: theo như con biết, thiền mặt chiếu thuộc tông Tào Đồng, sao hòa thượng gọi là tà thiền? Đáp: nói về mặt chiếu tà thiền, ngài Đại Huệ là vị tổ sư rất danh tiếng trong thiền tông. Trong cuốn Lá Thư Thiền đã nói rõ. Còn tại sao người Việt Nam cho mặt chiếu thuộc tông Tào Động? Ấy là do bị cuốn Thiền Đạo Tu Tập của ông Trương Trừng Cơ làm hại. Ngài Bác Sơn là tổ sư kiến tánh tông Tào Động. Trong cuốn Tham Thiền Cảnh Ngữ của ngài cũng dạy người tham thoại đầu. Trương Trừng Cơ không có tu thiền, chỉ tu theo mật tông. Vì người đời không biết nên cho thiền mặt chiếu là tông Tào Động. Kỳ thật mặt chiếu thuộc thiền bệnh. Nếu lấy bệnh trị bệnh thì bệnh càng nặng thêm. Mặt chiếu là dùng sự im lặng quán chiếu vào sở chiếu, có năng có sở. Ở bên giáo môn còn có thể nói được. Đối với tổ sư thiền thì gọi là tà thiền. Ở đây nói là tà chẳng phải tà ác, vì không phải chánh pháp nên gọi là tà. Kinh Kim Cang nói: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Dùng sắc hoặc âm thanh làm sở quán sở chiếu, ấy là hành tà đạo. Tà với chánh là tương đối. Tổ sư thiền thì tà chánh cũng phải quét sạch. Hỏi: trong phương pháp tu của mặt chiếu cũng dần dần đi vào không năng sở. Ví như thấy hình tướng bên ngoài của hòa thượng, mặt là lặng mà chẳng thấy có tướng lặng, chiếu mà chẳng có tướng chiếu, ấy là không có năng sở. Đáp: nay ông nói thấy hình tướng của tôi, ai thấy? Vị tăng: không có ai thấy. Hòa thượng hỏi: nếu không có ai thấy thì không có năng thấy và sở thấy, hễ không năng sở thì làm sao gọi là mặt chiếu? Vì tăng: ví như câu thoại đầu, lúc đầu tham thì có năng sở, đến sau cùng thì chẳng còn năng sở gì. Hòa thượng: tham thoại đầu phải có nghi tình, do nghi tình nên không có năng sở. Nay chưa đến thoại đầu là còn năng sở, khi đến thoại đầu rồi câu thoại tự mất. Dù câu thoại mất, hễ vẫn biết là tham thiền thì chưa được. Bây giờ ông đã biết có mặt lặng để chiếu. Ví như trong Kinh Lăng Nghiêm có người hỏi Phật: bản tánh vốn thanh tịnh, sao bỗng nổi vọng niệm rồi trở thành chúng sanh? Phật bảo: tại có đặt ra giác minh, thành có sở minh, sở minh đã lập nên tánh chiếu mất, ấy là năng sở. Nay nếu muốn quay về thì không nên tu theo mặt chiếu nữa, vì đó là bệnh. Do đó Đức Phật đưa lên nhánh bông. Chẳng phải muốn chúng ta ngộ được nhánh bông, hoặc ngộ được nắm tay, ngộ được ngón tay, là muốn chúng ta ngộ tự tánh. Chư Tổ chỉ muốn khiến người khởi lên nghi tình thôi. Nói ngộ cũng chỉ là tự tánh tự hiện. Nếu chấp thật có ngộ tức còn mê. Tăng hỏi: Trong kinh Lăng Nghiêm nói bản tánh vốn thanh tịnh, do một điểm bất giác khởi vọng thành có sở minh. Nếu kịp thời quán chiếu phản văn vọng tưởng, liền thấy được cội gốc của nó. Đáp: Tại sao nói bản tánh vốn thanh tịnh? Nói hai chữ thanh tịnh đã là bệnh, đã không đúng rồi. Nếu nói là vốn thanh tịnh thì cõi vô sắc giới đã được kiến tánh, ra khỏi luân hồi sao? Sự thanh tịnh của cõi vô sắc được kéo dài biết bao nhiêu kiếp, cuối cùng cũng phải luân hồi. Cho nên kinh nói phàm là lời nói đều chẳng phải nghĩa thật. Sở dĩ đặt ra tên gọi thanh tịnh là để đối trị sự ô nhiễm. Nếu ô nhiễm không có thì thanh tịnh cũng không còn. Tự tánh chẳng phải vật, làm sao có sự thanh tịnh và ô nhiễm? Tất cả đối đãi đều không, nên nói vô sanh. Sanh còn chẳng có thì làm sao có cái này cái kia, đủ thứ danh tướng ư? Tăng hỏi: Nay con cũng công nhận lời hòa thượng nói về giai đoạn đầu của thiền mặc chiếu là có năng sở, ấy là phương tiện, cũng như tham thoại đầu, lúc mới đề khởi câu thoại là có năng sở, đến khi nào thành khối, khối nghi bùng nổ, tan dở rồi mới đạt được đại ngộ. Phải có phương tiện ban đầu đạt đến sự ngộ. Đáp: Bây giờ phải xác định thiền mặc chiếu là của tông Tào Động hay không? Là tổ sư nào dùng thiền mặc chiếu? Tôi đã xem qua tất cả truyền đăng lục, cảnh đức truyền đăng lục, ngũ đăng hội nguyên, vân vân. Trong 7.000 tổ kiến tánh, chẳng có tổ nào dùng thiền mặc chiếu cả. Vì mặc chiếu chẳng phải tổ sư thiền, nên Ngài Đại Huệ gọi là tà thiền, và cho những người về mặc chiếu chẳng phải con người. Phẩm thứ nhất của kinh Pháp Bảo Đàn, Ngài Lục Tổ nói với Ấn Tông Pháp Sư: Thiền định giải thoát chẳng phải Phật Pháp, thiền định giải thoát còn chẳng phải Phật Pháp, nói chi định với huệ. Nếu nói về trí huệ thì Tâm Kinh nói vô trí diệt vô đắc, kinh sách giáo môn còn nói vậy. Huống là tổ sư thiền vốn là giáo ngoại biệt quyền, bất lập văn tự. Tăng hỏi: Ấy là qua văn tự. Nếu thật sự thể nghiệm qua bản tánh thanh tịnh hằng liễu tri thì đó chẳng khác với tri kiến Phật. Nếu nói tri kiến Phật chẳng thể chấp nhận cho là tà thiền thì là thế nào? Đáp: Tri kiến Phật là gì? Trong Yếu Chỉ Pháp Hoa đã nói chẳng lập tất cả tri kiến mới gọi là tri kiến Phật. Kinh Lăng Nghiêm nói tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Vậy tại sao phải lập ra văn tự? Ấy là để độ chúng sanh, lập xong liền phá. Lập chẳng phải là lập thành chân lý, là lập để phá chấp, để cho người ta biết những thứ đó là vọng, chớ có đuổi theo tìm hiểu. Hỏi: Như hòa thượng vừa nói về thiền mặc chiếu, rằng mặc chẳng khác với định, chiếu chẳng khác với huệ, trong đó chẳng có sở chiếu nên năng chiếu thường hằng, có cái tri thường hằng mà chẳng có sở tri. Nhưng con nghĩ nói về mặc thì mình có biết cái mặt đó không? Có biết đến cái chiếu đó không? Về cái tri cũng thế, nếu có thì ai biết? Đáp: Vì các thứ ấy là năng, có năng ắt có sở, định huệ ấy là sở. Ngài Lai Quả nói hễ còn biết, dù biết mình đang tham thiền còn chưa được. Giáo môn sở dĩ lập ra đủ thứ tên gọi để phá tri kiến chấp thật của chúng sanh, chứ không phải có chân lý. Nay người ta nghe tôi nói mặc chiếu là tà thiền, liền cho đó là tà ác, ấy là không đúng. Cho mặc chiếu không công hiệu cũng không đúng. Ngoài đạo tu pháp, mặc chiếu cũng có công hiệu, cũng có thần thông, cũng giảng kinh thuyết pháp, có hàng đệ tử, đều nói sẽ thành Phật, nhưng không được giải thoát. Sau khi hưởng hết phước báo, còn phải chịu khổ luân hồi. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, dù tu thành tà ma ngoại đạo, nhưng vẫn có thiền định của nó, vẫn có định, có huệ, chỉ là định huệ đó không giải thoát được khổ luân hồi, nên bị Phật chê là tà ma ngoại đạo. Thậm chí hàng thanh văn duyên giác còn bị Phật quở là tiêu nha bại chủng, vì chỉ đi đến nửa đường, còn chấp có chấp để tu được giải thoát, chấp niết bàn của tiểu thừa cho là cứu cánh, cho có niết bàn là thật. Do có cái chấp đó thành 62 kiến chấp, nên tất cả hiểu biết đều gọi là kiến hoặc, tất cả tư tưởng đều gọi là tư hoặc. Dứt được tất cả kiến hoặc và tư hoặc thì chứng quả A-la-hán, nhưng cũng chưa đến cuối cùng vì còn chấp pháp. Này đã chê pháp tiểu thừa mà cho mặt chiếu là pháp tu đúng đắn thì không bằng tiểu thừa, vì chưa phá được ngã chấp lại thêm pháp chấp. Hỏi: trong kinh có nói nhất nhân tu đạo cử quyền siêu thăng, còn hòa thượng thì nói là ai tu nấy chứng, vậy có mâu thuẫn không? Đáp: cũng như ăn cơm, ai ăn nấy no, dù người con có hiếu cũng chẳng thể ăn giùm cha mẹ. Nói đến nhất nhân hành đạo cử quyền siêu thăng là vì người đó đã phát tâm độ hết chúng sanh. Cử quyền thất tổ cũng là chúng sanh, như Phật Thích Ca tu thành đạo rồi vẫn trở về độ cha mẹ, cha mẹ nghe lời tu theo chánh pháp cũng được giải thoát. Kể cả sau khi người mẹ sanh cõi trời, Phật còn lên cõi trời để thuyết pháp cho mẹ nghe, chứ chẳng phải Phật Thích Ca tu thành đạo là cha mẹ được siêu độ.
Kính bạch hòa thượng, người tu pháp môn tổ sư thiền nhờ có pháp tu nên ít thấy phiền não, nhưng cũng thường khi hoặc vô tình hoặc cố ý gây nên phiền não cho người khác. Vậy họ có mắc vào nhân quả không?
Nhân nào quả nấy, nhân nhỏ quả nhỏ, nhân lớn quả lớn. Phàm có tâm biết là đã có nhân rồi. Nên kinh Địa Tạng nói: khởi tâm động niệm đều thành nghiệp nhân, khởi tâm động niệm đều thành hạt giống, cơ duyên chín mùi thành quả. Kinh Đại Thừa Phật Pháp nói: thấy người ta bố thí, dù mình không có tiền của, khởi niệm hoan hỷ cũng là công đức. Tâm khởi niệm ác cũng thế, như quốc đầu Lam Phất đang tu dưới gốc cây trong rừng, bị tiếng chim hót làm nhiễu loạn thiền định. Tu bên bờ sông thì bị tiếng cá nhảy trong nước làm nhiễu loạn, bỗng khởi một niệm rằng: sau này tôi sẽ làm con chồn bay, vào nước ăn cá, vào rừng ăn chim. Niệm đó trong giây lát rồi quên đi. Nhưng Phật Thích Ca thọ ký sau khi sanh cõi trời, trải qua 8 muôn kiếp sẽ đọa làm con chồn bay. Do đó, hễ khởi tâm động niệm đều là nghiệp nhân, đều phải chịu nghiệp quả, trừ khi ra khỏi mở mắt chim bao mới không bị nhân quả trong chim bao ràng buộc. Cuốn 31 đến 50.
Kính bạch hòa thượng, khi gặp cảnh khổ của chúng sanh, con không khỏi xúc động và nổi lòng từ bi, đúng hay sai?
Tổ sư thiền chỉ đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình, nghi tình tự động quét sạch tất cả. Nay bất cứ nổi lên niệm gì đều chướng ngại sự giải thoát. Nổi lên lòng từ bi là biệt niệm, cũng là chướng ngại. Bác Sơn hòa thượng nói, bổn phận của bậc xuất gia là phải tu đến giác ngộ, kiến tánh thành Phật. Nếu bỏ bổn phận mà đi làm việc từ bi, thấy người bị chết đói, mình chịu chết đói thay. Thấy người bị lạnh cống, mình cởi áo đang mặc để chịu lạnh thay. Người đời thì cho đó là từ bi, là Phật sống, nhưng đối với bổn phận là thiện nhân chiêu ác quả. Tại sao? Vì thọ nhận sự cúng dường của mười phương, nay bỏ bổn phận đi giúp cho người khác, dù giúp cho hôm nay khỏi bị chết đói, thế còn ngày mai. Dù nuôi đến già đến chết, người ấy cũng chẳng được kiến tánh, chẳng được giải thoát. Bây giờ kể cả cha mẹ mình còn bỏ mặc để đi xuất gia, là phải giữ đúng bổn phận, tu đến kiến tánh thành Phật mới độ được nhiều chúng sanh, mới có tư cách thọ nhận sự cúng dường của mười phương. Vì có bản ngã để được người đời tán thán, khen là Bồ Tát sống, là Phật sống, thật sự đối với đạo lại trái nghịch nhau, nên nói thiện nhân chịu ác quả.